Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu đang đi đường thì nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất trộn thành bùn, thoa mắt người mù rồi bảo anh ta: "Anh đến hồ Siloam mà rửa đi." Vậy anh ta đến rửa ở hồ và khi về thì nhìn thấy được. Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: "Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao?" Có người nói: "Chính hắn đó." Kẻ khác lại rằng: "Không phải đâu, nhưng anh là một đứa nào giống hắn đó thôi." Còn anh ta thì quả quyết: "Chính tôi đây." Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pharisêu. Ngày Đức Giêsu làm chút bùn và cho mắt anh ta mở ra lại là ngày Sa-bát. Vậy các người Pharisêu hỏi thêm một lần nữa: "Làm sao anh nhìn thấy được?" Anh trả lời: "Ông ấy lấy bùn thoa mắt tôi rửa rồi tôi nhìn thấy được." Trong nhóm Pharisêu, người thì nói là ông ta không thể là người của Thiên Chúa được vì không giữ ngày Sa-bát. Kẻ thì bảo: "Một người tội lỗi sao có thể làm được dấu lạ như vậy?" Thế là họ đâm ra chia rẽ. Họ lại hỏi người mù: "Còn anh nghĩ gì về người đã cho anh nhìn thấy được?" Anh đáp: "Người là một vị ngôn sứ." Họ đối lại: "Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư?" Họ liền trục xuất anh. Đức Giêsu nghe nói họ đã trục xuất anh, khi gặp lại anh, người nói: "Anh có tin con người không?" Anh đáp: "Thưa Ngài, đấng ấy là ai để tôi tin?" Đức Giêsu trả lời: "Anh đã thấy người, chính người đang nói với anh đây." Anh nói: "Thưa Ngài, tôi tin." Rồi anh sấp mình xuống thờ lại người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, mùa chay năm nay cũng như năm ngoái, cộng đoàn chúng ta phát động chương trình đem ánh sáng cho người mù. Và khi ta phát động cái chương trình đó thì giả thiết là mình tự coi mình là người sáng mắt. Rồi bây giờ mình muốn đem ánh sáng đến cho những anh chị em bị mù lòa. Thế nhưng khi đọc bài tin mừng hôm nay thì tôi tự hỏi rằng không biết có lúc nào anh chị em và tôi hỏi mình liệu chính mình có đang bị mù lòa không? Đây là một câu hỏi rất căn bản. Bởi vì nếu mà ta không cảm nhận là mình ở trong tình trạng mù lòa thì mình sẽ không cần đến ánh sáng. Còn khi nào mà mình thấy rõ là mình đang bị mù lòa thì không cần ai thúc đẩy, tự mình sẽ cố gắng đi tìm ánh sáng. Tôi đi thăm hai linh mục bị bệnh tiểu đường, xong rồi nó kéo lên mắt làm cho mờ luôn, muốn mù luôn. Đang là những linh mục hoạt động hăng say, bây giờ sống trong tâm tôi, không làm gì được hết, tinh thần xuống hẳn. Và cả hai vị đó đều mong mỏi tìm mọi cách để chữa trị, kể cả là vay tiền đi sang Singapore, đi sang Mỹ để mà chữa trị cho đôi mắt của mình. Mà tôi nghĩ giả như các bạn và tôi mà có rơi vào trường hợp như thế thì chúng ta cũng cùng một cảm nhận này. Cho nên nếu mà mình nhận ra tình trạng mù lòa của mình, không cần ai thúc bách hết, tự mình sẽ đi tìm ánh sáng. Đó là một câu hỏi căn bản: tôi có mù không? Nó căn bản vậy nhưng mà trong thực tế lại rất khó trả lời, bởi vì tất cả chúng ta đây đều là người sáng mắt. Các bạn lại sáng hơn tôi nữa, không phải đeo kiếng nữa.
Mà vì mình sáng mắt như thế cho nên làm sao mà dám bảo là mình mù được, khó chấp nhận. Thế thì bây giờ tôi mời anh chị em và các bạn suy nghĩ với tôi một chút coi. Ở đây có rất nhiều bạn trẻ đang yêu nha. Thế bây giờ giả như là bạn được người yêu tặng một món quà, một bó hoa ngày sinh nhật, một hộp kẹo sô-cô-la ngày lễ Valentine chẳng hạn. Thế thì bạn cảm động lắm. Nên làm sao mà cảm động? Có phải là cảm động bởi vì úi giời lỡ quá không phải bỏ tiền mua kẹo? Nếu mà như vậy thì người ta bảo bạn là có tâm hồn ăn uống. Mình cảm động là bởi vì qua cái món quà đó mình biết là người ta thương mình, người ta nhớ mình. Thế nhưng bây giờ tôi hỏi các bạn này, cái mà bạn gọi là tình yêu đó, là tình thương đó, làm sao bạn thấy được? Làm sao bạn thấy được? Bởi vì nó là những thực tại vô hình mà. Nó có thật nhưng mà nó vô hình. Mình đâu có thấy nó như là thấy bàn thờ. Làm sao bạn thấy? Vậy thì rõ ràng là bạn không nhìn bằng cặp mắt giác quan, mà nhìn bằng cặp mắt của con tim, của tâm hồn. Cho nên Kinh Thánh có một câu nói về một người con gái: nàng đang ngủ nhưng vẫn thức. Hay vậy, đang ngủ nhưng vẫn thức. Ngủ về mặt thân xác nhưng mà thức vì tình yêu. Cho nên là nghe anh gõ cửa nghĩa là tỉnh như sao vậy. Chúng ta nhìn bằng cặp mắt tâm hồn. Một ví dụ khác, khi tôi đọc sách nguyện, tôi gặp một thánh thi rất hay, mở đầu bằng câu: lệnh Chúa xin mở cho con đôi mắt để thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi. Đọc xong cái mình mở mắt ra, chỉ thấy thiên nhiên chung quanh mình, chỉ thấy những con người cụ thể đang đi qua đi lại, chả thấy tình yêu Chúa đâu cả. Nhưng mà tác giả thánh thi thì lại nói là xin mở cho con đôi mắt để thấy tình yêu Chúa kỳ diệu Chúa khắp nơi. Làm sao mà thấy? Rõ ràng là người ta không nhìn bằng cặp mắt giác quan nữa, mà nhìn bằng cặp mắt của lòng tin. Một vài ví dụ như vậy lập tức cho chúng ta thấy con người của mình kỳ diệu lắm. Mình không chỉ có cặp mắt giác quan mà còn có cặp mắt tâm hồn, cặp mắt của lòng tin. Chính những cặp mắt đó nó cho phép mình nhìn thấy, khám phá được những thực tại và những giá trị vô hình rất đẹp đẽ mà chúng ta gọi là tình yêu, là sự liên đới, là sự chia sẻ và trên hết là chính Thiên Chúa. Và chính những cái thực tại, những giá trị vô hình đó, nó làm cho cuộc đời của mình có một ý nghĩa cao cả, trỗi vượt lên tất cả vạn vật. Thế nhưng mà chính cái cặp mắt tâm hồn đó nhiều khi bị mù lòa. Bởi vì con người vẫn thường bị cám dỗ để chỉ nhìn có cái bên ngoài. Các bạn nghe bài đọc thứ nhất hôm nay thấy rõ lắm. Chúa sai một vị ngôn sứ tên là Samuel đến nhà của ông Isai để làm gì? Để chọn lấy một trong những người con của ông ta sức giàu phong vương làm vua Israel, nối nghiệp Samuel. Khi Samuel đến nhà thấy anh con cả nó xuất hiện, anh chàng nó cao lớn vạm vỡ đẹp trai nữa, ông nghĩ thầm trong bụng: đây đúng là người mà Chúa chọn làm vua. Nhưng mà Chúa bảo không, không phải thằng này. Thiên Chúa không nhìn như con người. Loài người các anh chỉ có nhìn vào diện mạo bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn thấu tận tâm can. Các bạn thấy không? Nhiều khi cái cặp mắt tâm hồn của chúng mình nó mù lòa, đặc biệt là trong thời đại hôm nay. Cái thời đại mà càng ngày người ta càng đề cao những gì là vật chất và thân xác hữu hình, tôn nó lên hàng thật tượng. Và trong một cái bầu khí như vậy thì cái cặp mắt tâm hồn, cặp mắt tinh thần xem ra càng ngày càng giảm sút. Mình rơi vào cái tình trạng mà chính mình mù mà mình không biết đó. Như Chúa Giêsu nói với mấy ông Pharisêu hôm nay, giả như các anh nói là các anh mù thì các anh có phục. Còn đằng này các anh lại nói là chúng tôi thấy đường, cho nên các anh vẫn ở lại trong tội lỗi của các anh. Chính vì vậy, cái khởi điểm các bạn là anh chị em chúng ta khiêm tốn trước mặt Chúa, nhìn nhận tình trạng mù lòa về mặt tâm hồn của mình. Nhưng mà như vậy thì chưa đủ. Con phải suy nghĩ xem là thế làm sao tôi lại rơi vào tình trạng mù lòa đó. Chắc là các bạn sẽ có nhiều suy nghĩ khác. Mà riêng tôi khi đọc bài Phúc Âm, tôi nghĩ đến hai lý do. Lý do thứ nhất ấy, chúng mình mù lòa có thể vì thiếu ánh sáng. Chẳng hạn như bây giờ nhà thờ tắt ngấm hết tất cả, mọi người trong nhà thờ đâu có thấy đường đâu. Ai cũng có mắt tốt hết, nhưng mà thiếu ánh sáng cho nên không thấy. Thế thì triết gia Heidegger nổi tiếng lắm ạ. Ông ấy cũng dùng cái hình ảnh tương tự để nói về cuộc sống của con người. Ông ấy ví cuộc đời con người giống như là một người đi trong cánh rừng giữa đêm đen, không thấy gì hết. May mắn là tự nhiên bỗng có một ánh chớp rất ngắn ngủi, nhưng mà trong ánh chớp ngắn ngủi đó ta thoáng nhìn thấy con đường. Sau đó ánh chớp tắt ngấm, đêm tối lại trở về, nhưng ta có thể dò dẫm đi trên con đường mà mình thoáng thấy. Cái hình ảnh đó có vẻ bi quan, nhưng mà thực sự nó diễn tả rất đúng về đời chúng ta. Các bạn cứ nghĩ mà xem, nhiều khi mình còn trẻ mà mình đã cảm nhận cuộc đời của mình sao nó tăm tối quá. Tăm tối vì cái nỗi lo miếng cơm manh áo, tăm tối vì những khổ đau, tăm tối vì những thử thách, có khi tăm tối vì cả những đam mê nó làm cho mình thành mù quáng. Rồi có khi tăm tối nữa là bởi vì nhiều thứ tư tưởng quá, nhiều thứ lời khuyên quá, không biết theo đằng nào. Những lúc đó chúng ta rất cần một ánh sáng dẫn đường để thấy tôi phải đi đâu và tôi phải đi con đường nào để tới đích. Người ta có thể giới thiệu với các bạn nhiều ánh sáng, nhưng mà trong lòng tin thì chúng ta phải nói với nhau điều mà Thánh Gioan muốn công bố ngày hôm nay. Chúa Kitô là ánh sáng chật ra. Cái mục đích của Thánh Gioan khi kể câu chuyện Chúa làm phép lạ đó không phải chỉ là kể chuyện, mà Ngài gọi đây là một dấu lạ. Có nghĩa là qua cái sự kiện này, bạn phải khám phá ra được ý nghĩa tối hậu, đó là chính Chúa Kitô là ánh sáng cho cuộc đời chúng ta. Cho nên cái điểm kết thúc của câu chuyện tin mừng không phải là lúc Chúa Giêsu chữa lành cho anh mù, mà là sau đó Chúa Giêsu gặp lại anh ta và hỏi: anh có tin con người không? Dạ thưa thầy, nhưng mà đấng ấy là ai để tôi tin? Chúa trả lời: đấng ấy đang ở trước mặt anh đây, đang nói với anh đây. Thế là anh ta sấp mình xuống bái lại: thưa Ngài, tôi tin. Đấy mới là cái điểm tới của tin mừng. Và đấy cũng là điều mà Hội Thánh mời gọi chúng ta để làm lại cái sự chọn lựa của mình, lấy Chúa Giêsu là ánh sáng cho cuộc sống, nhờ đó thấy được đường đi. Chứ nếu không thì mình sẽ ở lại trong tăm tối. Cái lý do thứ hai tôi nghĩ tới, mình có thể rơi vào tình trạng mù lòa không phải là vì thiếu ánh sáng, nhưng là vì sợ ánh sáng. Giống như là khi ta đau mắt, ta vội vàng đóng cửa lại, lấy khăn che mắt, bởi vì sợ ánh sáng làm cho mình bị xuống sáng. Tương tự như vậy trong đời sống tinh thần, những người Pharisêu trong câu chuyện hôm nay là một điển hình cụ thể. Chúa Giê-xu làm phép lạ cho anh mù là một sự kiện hiển nhiên ai cũng thấy hết, ai cũng phải nhìn nhận. Vậy mà họ vẫn không thấy. Thực sự không phải là không thấy cho bằng là không muốn thấy. Bởi vì nếu mà họ nhìn nhận cái phép lạ đó, thì họ cũng phải nhìn nhận Chúa Giê-xu là người của Thiên Chúa sai đến, đồng thời nhìn nhận rằng mình sai trái và mình phải từ bỏ cái lối sống cũ mà mình vẫn có đến hôm nay. Cho nên không muốn nhìn nhận, không muốn thấy. Thế anh chị em và các bạn có cái kinh nghiệm như vậy trong cuộc đời của mình? Tôi bảo đảm là có đấy. Có nhiều khi chúng ta cũng có những hành động sai trái nó rõ mười mươi ra đấy, vậy mà mình vẫn không thấy. Đúng hơn là vì không muốn thấy. Lời Chúa nói, cha mẹ nhắc nhở, bạn bè cũng nhắc, nhất định vẫn không nhận sự thật. Không muốn thấy là bởi vì là nếu mà nhìn nhận mình sai trái thì mình phải từ bỏ một cái quan hệ nó đang hấp dẫn quá chẳng hạn, hay là một cái đam mê mà mình cưỡng lại không nổi, cho nên mình không muốn thấy. Không phải vì thiếu ánh sáng mà là vì sợ ánh sáng. Đó là hai lý do. Thế nếu mà chúng ta thấy được hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng mù lòa của mình, thì cũng thấy được thái độ mà mình phải có. Thái độ trước hết đó là hãy mở lòng đón nhận lời Chúa làm ánh sáng cho mình. Tôi có dịp đọc một cái cuốn sách của chính anh thanh niên ở bên Mỹ. Anh ta viết cho các bạn trẻ, kể lại kinh nghiệm bản thân của anh ta. Trước đây anh ta là một tay nổi tiếng ăn chơi, buôn lậu, ma túy, đục hết, vào tù ra khám như cơm bữa. Cho đến lần cuối cùng đó là bị nhốt tù đâu cả 7-8 năm. Thế thì trong thời gian đó là có một ông linh mục ông đến thăm. Ông mới đưa cho một cuốn kinh thánh. Ở trong tù rồi buồn quá thì anh ta cũng có lần mở ra. Đúng cái chỗ mà Chúa Giê-xu làm phép lạ nước hóa thành rượu đó. Anh ta vứt đi, anh ta bảo đúng là chuyện hoang đường. Rồi đến một lần khác mở ra cũng lại gặp một cái câu chuyện Chúa làm phép lạ, cũng là chuyện hoang đường. Thế nhưng mà mưa dầm thấm lâu, thế thì dần dần anh ta cũng đọc tin mừng. Đọc nhưng mà không tin được. Đọc lại cái câu chuyện Chúa làm phép lạ biến nước thành rượu. Anh ta ra, anh ta mở vòi robinet trong nhà tù đó. Bây giờ nếu mà ông làm thử cái nước này nó thành rượu thì tôi tin. Nhưng mà có thành rượu đâu. Thế là cuối cùng anh ta thách thức Chúa như thế này này. Này ông Giê-xu này, nếu mà ông có thiệt á, ông giỏi, đêm hôm nay 2 giờ sáng đến đây ông gặp tôi nói chuyện coi. Thách vậy thôi là ngủ thoải mái. 2 giờ đâu, 2 giờ sáng bị đánh thức dậy thật. Anh ta không dậy, bị đánh thức lần thứ 2. Bỏ dậy đi chứ, anh có hẹn tôi 2 giờ sáng mà. Đến khi anh ta bò dậy thì một luồng ánh sáng chan hòa bao phủ cái căn phòng đấy. Chúa Giê-xu nói chuyện với anh ta. Kể từ giây phút đó, anh thanh niên nó biến đổi hoàn toàn. Và sau khi ra khỏi tù, trở thành một người trẻ đi khắp các trường học ở nước Bỉ để nói chuyện với các bạn trẻ về cái kinh nghiệm của mình gặp Chúa Giê-xu như thế nào. Tôi kể lại cái kinh nghiệm nó quý báu. Dĩ nhiên là chúng mình chưa có được cái may mắn mà lại gặp Chúa như thế. Thế nhưng mà lời Chúa thì chúng ta có thể gặp được rất là dễ dàng. Nếu thực sự mình đón nhận Chúa Kitô là ánh sáng, thì cách tốt nhất là ta tiếp cận lời Chúa, lấy lời đó làm ánh sáng, không có thiếu ánh sáng. Và thái độ thứ hai đó là mình dám đối diện cuộc đời của mình với sự chất vấn của lời Chúa. Chứ mình đừng có sợ, mình đừng có tìm cách trốn tránh. Tôi lấy một ví dụ. Bạn và tôi đọc Kinh Thánh, đọc cái câu Chúa nói: được lời lãi cả trần thế này mà mất chính sự sống của mình thì được ích gì? Cái câu nói này ngày xưa đã là lời thách đố cho Francisco Javier, khiến cho anh chàng giáo sư ở Đại học Sorbonne đó trở lại và trở thành độc đồ. Thế thì bây giờ mình đối diện với cái lời đó, mình từng tìm cách bào chữa, mình để cho lời đó chất vấn mình. Hay là bạn và tôi gặp một cái câu khác, Chúa nói phúc cho những ai có tâm hồn thanh khiết vì họ được nhìn xem Thiên Chúa. Đừng có tìm cách biện hộ cho tội lỗi của mình về chuyện ta dâm, nhưng mà can đảm đối diện với lời Chúa nói. Bằng hai cái cách đó, lấy lời Chúa làm ánh sáng, và mình dám đối diện với lời Chúa như vậy, tôi tin là ngày này qua ngày khác, dần dần lời Chúa thực sự trở nên ánh sáng cho cuộc đời chúng ta, để cho phép ta bước đi trong ánh sáng. Và lúc đấy mình có hy vọng trở thành người đem ánh sáng cho kẻ mù lòa, không phải chỉ là góp tiền ngồi chay cho nhà thờ Đức Bà để cho những người bị cái bệnh cataract chữa lành, mà là đem ánh sáng tin mừng đến cho anh chị em của mình. Thưa anh chị em và các bạn, trong kinh Thiên Kính chúng ta sắp đọc, ta tin xưng Chúa Giêsu là ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Xin cho lời tuyên xưng đó thực sự là lời tuyên xưng của tâm hồn, để chúng ta lấy ánh sáng Chúa Kitô soi dẫn cho đời sống hàng ngày của mình. Xin mời anh chị em.